Đã bao nhiêu lần bạn rơi vào tình trạng mình đang trong một cuộc hội thoại với một người khác và bạn có cảm giác dường như là họ không quan tâm tới những gì bạn đang nói với họ? Hoặc là đã bao nhiêu lần bạn ngồi nghe một người khác nói chuyện với mình mà tâm trí của bạn lại đang lang thang ở một nơi nào đó? Hãy comment vào phía dưới video này nếu như bạn đã gặp trường hợp như vậy. Đó là điều rất không tốt trong giao tiếp, đặc biệt là khi bạn cần phải xây dựng một mối quan hệ với khách hàng hoặc với đối tác, hoặc đơn giản là với một đối tượng mà bạn muốn tạo ấn tượng tốt. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 bí quyết để giúp bạn luôn là một người biết lắng nghe trong mắt những người khác. Đó là kỹ năng lắng nghe chủ động, active listening. Đây là kỹ năng bạn rất cần phải rèn luyện để giúp cho công việc và cho cuộc sống của bạn tốt hơn, đặc biệt là đối với nghề sales. Trước hết, bạn cần phải phân biệt giữa lắng nghe thụ động passive listening và lắng nghe chủ động active listening. Không phải cứ ngồi nghe là đối phương cảm thấy bạn đang quan tâm tới họ. Nhưng ví dụ mà tôi vừa nói với bạn vừa rồi, đó là lắng nghe thụ động. Khi mà người nghe ở vào trạng thái giống như là máy bay đang vận hành ở chế độ không người lái vậy. Bạn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ngồi ngay ngắn, tỏ ra chăm chú lắng nghe, nhưng đằng sau cái đôi mắt đó là một khoảng trống bao la mà đối phương hoàn toàn có thể nhận ra đó là tâm trí của bạn đang ở một nơi khác. Đây là điều thường xảy ra đối với nhân viên sales mới vào nghề. Đó là trong đầu bạn lúc nào cũng đang cố gắng nghĩ xem tiếp theo mình phải hỏi gì, phải đối đáp như thế nào với khách hàng và làm sao để chốt sales. Bạn tỏ ra đang lắng nghe khách hàng, nhưng thực ra là bạn chỉ quan tâm tới việc bạn sẽ nói gì tiếp theo. Đó là lúc bạn mất đi cái sự kết nối với khách hàng và họ sẽ không tin tưởng vào bạn. Tôi muốn bạn nhớ điều này. Khách hàng không quan tâm bạn biết những gì cho tới khi họ biết bạn quan tâm tới họ như thế nào. Nếu như bạn không quan tâm tới khách hàng, thể hiện có việc mình không lắng nghe, thì họ chắc chắn sẽ chẳng muốn biết bạn định bán gì cho họ. Rồi, sau đây là 4 bí quyết sẽ giúp cho bạn thực hành việc lắng nghe chủ động, active listening, một cách hiệu quả. Bí quyết thứ nhất, lắng nghe chủ động đòi hỏi có sự tham gia của ngôn ngữ hình thể, thể hiện là cách bạn thể hiện hành động, cử chỉ của mình trong quá trình lắng nghe người khác và cả cái cách bạn quan sát và phản hồi lại ngôn ngữ hình thể của đối phương. Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất lại rất đơn giản. Tôi lấy ví dụ, khi bạn thực sự lắng nghe một người đối diện của mình nói chuyện thì bạn cần phải thể hiện ra rằng bạn thực sự bị cuốn hút vào nội dung mà họ đang nói với bạn thông qua hành động và cử chỉ của cơ thể mình. Cụ thể, trước hết hãy cất ngay điện thoại của bạn đi, đừng có đặt nó trước mặt giữa mình và người đối diện. Và rồi sau đó, bạn cần phải nhìn thẳng và giao tiếp bằng ánh mắt. Bạn ngồi hướng thẳng vào người đối diện, gật đầu và biểu lộ cái biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Rồi thì bạn cần phải nói bằng ngôn ngữ cử chỉ, bằng bàn tay của mình cho họ thấy được bàn tay của bạn, vân vân. Có rất nhiều điều về ngôn ngữ cơ thể mà bạn có thể áp dụng để cuốn hút đối phương. Tôi sẽ nói kỹ hơn ở một video khác. Bên cạnh đó, trong quá trình lắng nghe thì bạn cũng cần phải quan sát ngôn ngữ hình thể của đối phương. Hãy chú ý xem họ đang lo lắng, đang bồn chồn, đang vui hay là đang hào hứng. Đó là cách rất tốt để bạn có thể tạo ra sự kết nối với đối phương hoặc là với khách hàng. Tôi lấy ví dụ, bạn thấy khách hàng trong lúc trao đổi, trong lúc nói chuyện thường xuyên thở dài và ngập ngừng. Đó có thể là dấu hiệu mà họ đang băn khoăn về sản phẩm hoặc là về một vấn đề nào đó. Hoặc là họ có những khoảng lặng bất ngờ sau mỗi khi bạn đặt ra câu hỏi. Đó có thể là dấu hiệu họ đang suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề mà bạn đang đề cập. Hãy đặt ra những câu hỏi sâu hơn để khai thác. Ví dụ, có vẻ như là anh đang băn khoăn về cách sử dụng của sản phẩm này. Hay là hình như chị đang có suy nghĩ về hình thức thanh toán, có phải không ạ? Đó có thể là thời điểm tốt nhất để bạn tìm ra đúng điểm đau, điểm cần giải quyết lớn nhất của khách hàng. Điều thứ hai giúp bạn thể hiện rằng mình đang thực sự lắng nghe, đó chính là ngôn ngữ của bạn, thể hiện qua cách bạn đặt ra những câu hỏi phù hợp cho khách hàng hoặc đối phương của mình. Nào, hãy cùng thử nhớ lại xem, cái lần gần đây nhất khi mà bạn có tâm sự cần phải chia sẻ và bạn trò chuyện với một ai đó, bạn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và sau cái cuộc trò chuyện đó, bạn cảm thấy mọi gánh nặng đã được xua tan. Nếu như bạn để ý thì phần lớn thời gian, cái người đó, người nói là bạn, trong khi đối phương gần như là chỉ đặt ra những câu hỏi để gợi mở và lắng nghe bạn một cách tập trung. Đó là bởi vì bản năng của tất cả chúng ta, ai cũng muốn được nói về mình nhiều nhất. Những người biết cách đặt ra câu hỏi thì cũng giống như là các bác sĩ, những chuyên gia tâm lý vậy. Họ đưa ra câu hỏi và rồi họ lặng yên để bạn có thể giải tỏa hết nỗi lòng của mình. Cho nên, khi bạn đi gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý thì thực chất là bạn đang trả tiền để có người lắng nghe mình tâm sự về những vấn đề không thể nói ra cùng ai. Ngoài ra, những câu nhận xét, những lời đánh giá hoặc ngay cả những âm thanh mà bạn phát ra cũng thể hiện sự lắng nghe và đồng tình. Ví dụ như là wow, em hiểu, thì ra là vậy, vân vân. Đó là những cách mà bạn thể hiện sự lắng nghe một cách tập trung và chủ động, giúp cho người nói biết rằng bạn đang thực sự tập trung vào những gì mà họ chia sẻ. Bí quyết thứ 3, học cách phản hồi lại thông tin mà bạn thu nhận được từ khách hàng hoặc đối phương để thể hiện rằng mình đang thực sự hiểu những gì đang được trao đổi. Nói một cách đơn giản hơn, đó là sau khi đưa ra câu hỏi như tôi vừa hướng dẫn cho bạn, thì hãy để cho khách hàng hoặc là đối phương trả lời, nói bao nhiêu tùy thích. 5 phút, 10 phút, 30 phút, thậm chí là 1 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề gì cả. Điểm mấu chốt ở đây đó là sau khi họ nói xong, bạn cần phải đưa ra một lời phản hồi dựa trên những thông tin mà bạn vừa nghe được. Tôi lấy ví dụ, bạn hỏi khách hàng tới mua xe hơi chẳng hạn, về sở thích của họ thường làm vào những kỳ nghỉ. Và khách hàng nói ra một hồi với bạn rằng họ thích đi biển du lịch cùng gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần. Và rồi họ kể về vợ con, về các chuyến đi chơi xa vân vân. Hãy lắng nghe, hãy tỏ ra thật sự quan tâm tới những thông tin đó. Và sau khi khách kể hết tất cả về những chuyến đi đó, thì đó là lúc tới lượt bạn phản hồi. Hãy nói với họ những câu như là: wow, gia đình của anh chị thật là hạnh phúc. Em cũng rất muốn có thể đưa gia đình của mình đi chơi để cho các con có thể gần gũi với bố mẹ hơn. Điểm quan trọng ở đây đó là bạn muốn đưa ra một lời phản hồi về những thông tin vừa mới được trao đổi, thay vì chỉ gật gù rồi thì chuyển sang một chủ đề khác. Khi đó, người nói sẽ cảm thấy rằng bạn không thực sự quan tâm tới họ và sẽ không muốn chia sẻ thêm nữa. Nào, có một chú ý nhỏ đối với bạn ở đây, đó là đừng coi thường những cuộc trao đổi nho nhỏ như vậy, bởi vì đó có thể là những thông tin rất quý giá để giúp cho bạn chốt được sales. Ví dụ, bạn thấy khách kể về con cái rất là nhiều và rồi họ cho con cùng đi xem xe, hỏi xem con thích màu xe gì vân vân, thì những đứa bé đó có thể sẽ là người gây ảnh hưởng rất lớn tới quyết định mua xe của khách. Họ có thể từ chối nếu như con của họ không thích cái màu xe đó, hoặc nếu như bạn biết cách giới thiệu đúng những lợi ích tốt cho trẻ nhỏ, thì biết đâu đó lại chính là những điều giúp cho bạn chốt được thương vụ này. Và sau cùng, bí quyết thứ 4, hãy tôn trọng người nói và đừng có cắt ngang, đừng có chuyển hướng sang câu chuyện của bạn. Đây là điều rất phổ biến, đặc biệt là đối với những người hướng ngoại, những người nhiều năng lượng và không đủ kiên nhẫn để thể hiện sự quan tâm tới người khác. Bản thân của tôi trước đây cũng từng như vậy. Hoặc là tôi đã hiểu hết ý định của người đối phương đang định nói và nhảy vào giữa câu chuyện của họ để đưa ra ý kiến của mình. Hoặc là tôi cắt ngang và đưa vào câu chuyện của mình, biến mình thành trung tâm của cuộc trao đổi. Tôi đã nhận ra điểm yếu đó của mình và thường xuyên ý thức việc tập luyện kỹ năng lắng nghe hiệu quả. Đó chính là 4 bí quyết giúp bạn có thể trở thành một người bán hàng được yêu thích, một người bạn tốt đối với tất cả mọi người. Và trước khi kết thúc video này, tôi muốn nói với bạn rằng kỹ năng lắng nghe chủ động, active listening, không phải là một kỹ năng khó, nhưng nó đòi hỏi bạn phải luôn nhận thức về việc mình cần phải thực hành và thực hiện kỹ năng này một cách thường xuyên. Bạn phải luôn tự ý thức rằng mình không được chen ngang, mình phải thể hiện sự quan tâm ra ngoài bằng hình thể, bằng ngôn ngữ, bằng lời nói v.v. Điều này sẽ hơi không tự nhiên lúc ban đầu đối với nhiều người, nhưng đó là một kỹ năng rất quan trọng bạn cần phải rèn luyện. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp cho bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này, thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.